This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số văn phòng để quý vị có thể liên lạc với luật sư Nghĩa trực tiếp đó là số 714-892-2628, 714-892-2628 để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ quý vị trong các vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ. Cũng như là những cái điều luật khác trong cái luật pháp tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể gọi một lần nữa 714-892-2628 hay hoặc là trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa này, quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với luật sư Nghĩa nha thưa quý vị. Và trước nữa là đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay có sự hiện diện của luật sư cũng đã trở lại trong chương trình này rồi. Xin được chào luật sư Nghĩa.
Là cho anh Hoàng Tiến cũng như là quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, luật sư Nghĩa khỏe không luật sư?
Dạ thưa khỏe anh Hoàng Tiến, cũng cảm ơn là qua được cái flu của California cái hồi tháng 11 vừa rồi cũng đỡ, chứ còn năm nay thấy bạn bè nói chuyện thì cũng rất là nhiều người bị flu và cũng cũng hơi mệt. Cái con vi khuẩn kia này nó có vẻ nó mạnh hơn. Vâng, với vi khuẩn thì mỗi năm nó mạnh hơn thì như vậy anh Hoàng Tiến. Nhưng mà thì cũng nhờ cái y khoa cũng như sự tận tình của các bác sĩ thì thấy là anh em khắp mọi nơi cũng báo là cũng hồi phục hết cả thì cũng mừng. Trong đó thì Nghĩa cũng cảm ơn là mình được cái sự có thể nói là hỗ trợ đó cũng như là phù hộ của ơn trên thôi anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, đúng vậy. Hiện tại thì Hoàng Tính thấy cũng giống như luật sư nói, có rất là nhiều người đang rất là lo lắng trong cái căn bệnh flu này, cũng có rất là nhiều người đang bị, và người nào trước sau cũng phải bị thôi, trong cái mùa này không bị sớm cũng bị muộn. Hy vọng mọi người có sẽ bình yên thì có được một cái mùa lễ thật tốt đẹp. Chỉ còn một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ đón được cái New Year rồi, chuẩn bị đón năm mới với những cái cố gắng mới và những cái lời hứa cũng như là ước mơ mới. Hy vọng mọi người cũng sẽ trở thành hiện thực trong tất cả những cái điều mình mong ước cho cái cuộc sống của gia đình, của bản thân của mình sẽ tốt đẹp hơn. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình thì mình mời một vị thính giả vừa mới gọi vào trong đường line nhé thưa luật sư.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả vừa mới gọi vào. Dạ vâng, xin chào ạ. Dạ vâng.
Tiếng khỏe.
Dạ vâng, Hòa Tính rất khỏe. Xin chào Hòa Tính và luật sư Nghĩa biết tên ạ.
Hả? Rồi. Tôi là Tiến, cũng Tiến luôn, anh của Loan ở bên Texas á.
Dạ vâng, chào anh Tiến, mời anh Tiến.
Chào anh Tiến ạ.
Khỏe mấy năm rồi, mới nghe lại giọng người của Tiến đây.
Dạ vâng.
Anh chị chúc Giáng sinh trễ quá thôi thì cũng là gói ghém anh ta thắt hôm qua. Anh muốn xin cái địa chỉ của nhà được không?
Dạ, của nhà ai ạ?
Nhà của Tiến mới Loan bên đó.
Dạ vâng, có thể là luật sư anh Tiến, có thể anh Tiến gọi lại sau cho văn phòng nhé. Sau chương trình này Hòa Tính đang thực hiện trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé. Thưa anh Tiến.
Dạ vâng,
xin
wrong number, thank you.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
Phòng luật sư.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều. Những tình cảm thân mến mà quý vị thính giả dành cho các sứ ngôn viên của đài cũng như là những công tác viên của đài thì cũng có rất là nhiều người hỏi thăm chúng ta trong cái dịp lễ lọc này, chúng ta không có tránh khỏi được quý vị gọi vào không có trùng hợp giờ. Xin thành thật cáo lỗi đến quý vị thính giả cũng như là luật sư Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta xin trở lại chương trình với Cali. Có gì đặc biệt không luật sư?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín, lần trước thì Cali hiện tại bây giờ thì cũng tất cả cấp mọi nơi là đồng hương chúng ta cũng rất là coi như là chào ăn mừng Giáng sinh rồi kéo dài đến Tết Tây từ 2 tuần vừa qua rồi anh Hoàng Tín. Rồi chúng ta thấy bước vào trong sau cái Tết Tây thì là đến Valentine, và đặc biệt là sau Valentine 2 ngày thì đã là mùng 1 Tết Việt Nam rồi, thành ra chắc là rất là rộn rịp. Thì song song đó thì ngoài những cái việc mà vui chung với gia đình và họ hàng như vậy, thì chúng tôi thấy rằng là đồ hương vẫn có những cái sửa soạn cho những cái sinh hoạt cho cộng đồng, cũng như là những cái vấn đề đấu tranh trong cái thời gian tới. Rất là nhiều những cái buổi họp của các hội đồng liên tôn sẽ được tổ chức ngay tại Nam Ca Liêm. Chúng tôi khi có những chi tiết đầy đủ sẽ thông báo cùng với đồng hương. Hiện tại là thấy là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Ca Liêm ở đây thì đang rất là rộn ràng để mà chuẩn bị, thí dụ như 17 tháng Giêng một cái bữa tiệc gây quỹ cho cái diễn hành Tết anh Hoàng Tín, cũng như là như chúng tôi thưa lần trước như là 8.000 vé số sẽ được in ra để mà gây quỹ cho diễn hành. Thì anh em cũng đang kêu gọi, tuy nhiên đồng hương chúng ta không phải chỉ ở Nam Cali mới có thể mua vé số ủng hộ được, mà ngay cả đồng hương tại khắp mọi nơi cũng có thể mua vé số để thắng giải nhất là $5,000 và giải chót hình như là $500 tôi ngọn tin.
Đó là những cái điều chia sẻ sơ sơ qua. Trong cái Cali có gì lạ không mà thường điều hành tính của nhà luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thường chia sẻ gửi đến cho quý vị nghe biết thêm. Và bây giờ trở lại cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110 như thưa quý vị, 817-899-4110 để quý vị đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp, liên quan đến luật di trú, nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ, để luật sư có cơ hội để trình bày những thắc mắc của quý vị, trả lời những cái thắc mắc cho thỏa đáng cho quý vị. Trước khi chờ đợi, quý vị cùng gọi vào để tham gia trong chương trình này. Một câu hỏi Hoàng Tính xin đặt ra cũng liên quan đến cái vấn đề nhập tịch, quốc tịch, thi quốc tịch Hoa Kỳ. Thì khi mà chúng ta điền cái đơn để mà vào quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta có cần phải nhớ kỹ những cái điều đó không thưa luật sư?
Dạ thưa, những điều gì thưa Hoàng Tính?
Những cái điều mà chúng ta điền vào trong đơn đó, đó chúng ta cần phải nhớ hay không? Những cái khoản mà chúng ta điền vào trong đơn đó.
Vâng. Chắc chắn anh Hoàng Tín ạ. Nếu mà chúng ta được thì là chúng ta nên nhớ cho kỹ. Ngoại trừ chẳng hạn như là các cô chú nếu mà được cái phần mà gọi là 55-15 hoặc là 50-20 đó. Có nghĩa là các cô chú đã sống ở Mỹ chẳng hạn như 15 năm trở lên và ở tuổi từ 55 tuổi, tức là cộng lại là 70 tuổi đó. Hoặc là ở Mỹ 20 năm và tuổi của mình là 50 tuổi. Thì là chúng là những vị đó có thể hoặc là những người mà xin cái vấn đề miễn vì vấn đề khuyết tật đó, thì họ có thể trả lời bằng tiếng Việt Nam. Vậy vậy cho nên thì vấn đề là cái thì là chúng ta cũng một cách để họ có thể nhớ, họ ghi vào trong một cái thẻ, một cái giấy thiệp nhỏ đấy, cái địa chỉ cũng như điện thoại, số an sinh xã hội này kia của mình. Nhưng mà thường thường thì với tất cả những cái người đương đơn khác thì là chúng ta phải gần như đọc kỹ lại cái, không những đọc kỹ lại cái đơn của mình, mà trong cái đơn đó khi họ tất cả những chi tiết trên đó thì mình ghi rõ ra. Thí dụ như họ nói là chẳng hạn trong cái phần đơn họ nói là cái nơi cư trú chúng ta trong vòng 5 năm qua đó, thì là phải ghi rõ đúng 5 năm, trong thời gian 5 năm vừa qua trước khi nộp đơn là ở đâu. Có nhiều người thì là đến lúc mà nộp đơn thì đã không còn làm việc rồi, thì cũng sẽ phải không chỉ không có thể đơn giản chỉ ghi là retire, đã về hưu, mà có thể là nhiều khi phải ghi rằng là retire từ cái hồi năm nào, hoặc là cái sở làm mà chúng ta đã làm trước đó, đó là ở đâu, địa chỉ nào, từ thời gian nào đến thời gian nào. Tại vì trên đó gần như là họ muốn chúng ta ghi thật là kỹ. Rồi nếu nói về vấn đề mà hình sự thì chẳng hạn như nếu chúng ta có những cái hồ sơ mà liên quan đến hình sự, mà đặc biệt là với người mà tuổi thanh niên hoặc là trung niên, thì chúng ta phải ghi xuống tất cả những cái hồ sơ hình sự đó, mặc dù là chúng ta đã có nhờ những văn phòng luật sư để làm bạch hóa hồ sơ hình sự đó anh Hoàng Tín. Thành ra cái bạch hóa hồ sơ hình sự hoặc chúng ta đã thi hành tất cả những án lệnh đó không có nghĩa là chúng ta không vi phạm những cái điều đó, nên có những chuyện đó thì phải ghi xuống. Và cái kết quả của những cái hồ sơ đó như thế nào, và nếu mà có những cái hồ sơ hình sự đó thì nên nhớ phải đến những tòa án và hoặc là sở cảnh sát để xin những cái certified copy, những cái bản sao nhưng mà có đóng dấu là của những cái cơ quan đó xác định rằng đây là những cái bản sao từ những cái bản chính mà họ đang giữ. Là bởi vì khi mà đi phỏng vấn họ hỏi những chuyện đó mà chúng ta có đầy đủ thì họ sẽ dễ quyết định cho chúng ta, nghĩa là được đậu cái phỏng vấn hay không, và nếu không họ là phải chờ nhận được tất cả giấy tờ yêu cầu đó rồi họ mới quyết định được phương án tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với câu hỏi của Hoàng Tính vừa mới đặt ra. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110 quý vị gọi vào để tham gia trong cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Như thưa quý vị, 817-899-4110, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường line. Hello, xin chào. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin chào chị. Dạ.
Tôi là thính giả của cái đài radio
vâng.
Nhà Hảo Tâm sáng nay á.
Vâng.
Thì có nghe được chương trình của bác sĩ Nguyễn Tiến Đức á, hội thoại rất là hay.
À.
Thì có một bệnh nhân.
Dạ vâng, dạ thưa.
Ông
thưa,
bị bệnh.
Dạ thưa chị, bây giờ thì đang trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Sơn Nghĩa, và tính xin cáo lỗi đến chị thính giả này. Chị có thể gọi lại trong cái chương trình của luật sư của bác sĩ Nguyễn Ý Đức vào tuần sau nhé. Tuần sau cũng vào cái ngày thứ tư, thưa chị, từ 10:30 cho đến 11:00, 10:30 cho đến 11:00, chị có thể chị gọi vào để cùng đặt câu hỏi với luật với bác sĩ Nguyễn Ý Đức nhé, thưa chị ha. Hòa tính thành thật cáo lỗi chị nhiều lắm nha. Xin được mời luật sư Nghĩa có thể bổ túc thêm về cái khoản mà khi mà Hòa Tính đặt câu hỏi là trong cái vấn đề mà điền đơn thì chúng ta có cần nhớ kỹ, chúng ta cần nói thêm gì nữa không ạ?
Dạ vâng, thì vấn đề anh Hòa Tính đưa ra rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình điền đơn cái đó thì là nên điền đơn cho thật là kỹ. Tuy nhiên có nhiều khi là chúng ta chẳng hạn như trong cái đơn của cái hồ sơ thì là họ có được, họ cũng cái phần đầu tiên hết họ hỏi vấn đề tên tuổi của mình, thì quý vị xem kỹ trên cái thẻ xanh, bởi nhiều khi cái thẻ xanh, nhiều khi cái chữ lót của chúng ta họ ghi tắt, họ ghi thế nào thì chúng ta vấn đề đơn chúng ta cứ ghi như vậy, mặc dù là trên cái bằng lái xe tên của chúng ta nó có ghi đầy đủ. Sau đó cái phần kế tiếp đó, là họ có đặt hỏi cái vấn đề mà chúng ta có muốn đổi tên hay không, thì đa số thì chúng tôi cũng góp ý là chúng ta vẫn đổi tên, và chúng ta có thể giữ cái tên và cái chữ lót trước của mình thành ra cái chữ lót mới của cái tên mới. Vì có nhiều khi có những cái tên, chẳng hạn như ngay cả tên của cá nhân chúng tôi, mấy bạn Mỹ đọc cũng khó nữa. Thành ra nếu mà có phải đổi tên, chúng tôi đã phải dùng sang cái tên là Neil. Tôi thích cái anh chàng nhạc sĩ Neil Diamond mà hát cái bài Những Người Tị Nạn Đã Đến Đất Nước Này đó.
Yeah.
Thì trong cái thẻ mà hành nghề tại Cali thì chúng tôi lấy cái tên loại tên của mình là Neil, và Xuân Nghĩa thì là chị Lót, ví dụ như vậy. Mặc dù là trên bằng quốc tịch thì chúng tôi vẫn giữ cái tên của Việt Nam mình.
Uh-huh.
Nhưng nói tóm thì nó có nhiều cái tên của Việt Nam mình, nếu mà đọc sang tiếng Mỹ nó hơi khó, chẳng hạn như chữ Dũng, nếu mà đọc mà không có viết thêm chữ Z sau chữ D như là Việt Dũng thì dịch sang tiếng Anh nó cũng hơi khó nghe. Hoặc là tên Hằng thì nếu mà không có dấu thì nó thành ra là Hằng, giống như là mình động từ của vấn đề mà gọi treo cổ rồi. Nên nhiều khi những người đó họ sẽ có nhu cầu để mà đổi sang tên Mỹ, thì mình chọn cái tên nào nó gần gần với cái chữ mở đầu của mình, xong rồi dùng cái tên của mình và chữ lót để mà làm cái chữ lót mới của mình, ví dụ như vậy. Nên ghi kỹ vào cái đó và suy nghĩ cái đó, và dĩ nhiên là chúng ta có cái sự quyết định đó khi mà phỏng vấn. Tuy nhiên cái vấn đề mà đổi tên đó thì sau này khi chúng ta có cái bằng nhập tịch đó thì chúng ta sẽ dùng cái bằng nhập tịch đó để mà đổi tên trên bằng lái xe, đổi tên trên số an sinh, sở an sinh xã hội. Nó cũng có những nhiều khê của nó một tí, nhưng mà cái rõ chuyện đó là tuy nhiên nó là sự quyết định của từng người. Cái quan trọng là nếu mà chúng ta có được, coi như là vì khi tuyên thệ nó có cái sự chứng nhận của một cái vị chánh án liên bang, thành ra coi như chúng ta được quyền đổi tên mà không có phải tốn tiền. Sau này nếu mà chẳng hạn như qua cái phần nhập tịch rồi mà quý vị vì những lý do nào đó là thích muốn đổi tên thì lúc đó đi qua cái thủ tục của tòa thì nó sẽ tốn tiền hơn, và chúng ta phải đi qua cái thủ tục đó để mới xin đổi tên được. Thì tòa cũng sẽ xem coi là những cái vấn đề mà lý do tại sao chúng ta muốn đổi tên, có những cái vấn đề mà liên quan gì, vấn đề mà dân sự tố tụng này kia hay là gì không, thành ra nó sẽ qua thủ tục đó, thành ra mất thì là hơi mà tốn thêm cái tiền. Okay. Rồi như tôi chỉ trình bày là cái chỗ, tất cả những cái địa chỉ chỗ ở của mình, chỗ làm của mình trong vòng 5 năm qua mình phải ghi rõ, cho dù mình có về hưu mình cũng ghi rõ cái thời gian mình đã làm trước đây ở chỗ nào. Một cái điểm nữa mà nhiều khi chúng ta cũng cần nhớ đến và ghi rõ đó là trong cái passport của quý vị, hoặc là nhiều khi cái reinsurance permit là nhiều khi mình không có giữ kỹ đó, thì cho nên nên phải giữ kỹ, và phải giữ kỹ như vậy đồng thời cũng ghi ra, thí dụ như là trong cái thời gian mà chẳng hạn chúng ta lấy một cái thí dụ của những người nào mà ở theo diện bình thường 5 năm đi. Thì trong thời gian 5 năm qua thì nếu chúng ta có những cái việc mà đi du lịch hoặc là đi công việc nào mà ra khỏi nước Mỹ đó, thì cái ngày đi cũng như ngày về chúng ta cũng nên ghi lại, mặc dù là đã có cái sổ re-entry permit hoặc là họ đã đóng trên cái passport của Việt Nam vân vân, nhưng mà nhiều khi chúng ta đánh mất thì nó quên, thì nên ghi lại cái đó cho nó đầy đủ. Và cũng nên nhớ rằng đó là chúng ta nhắc lại cái vấn đề mà về cái thường trú nhân tại Hoa Kỳ, họ muốn lấy được trong vòng 5 năm thì cái thời gian chúng ta ở Mỹ là ít nhất là phải 2 năm rưỡi trở lên. Chúng ta không nên đi ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng. Thành ra trong trường hợp cần thiết lắm và có cái điều kiện thì chúng ta cũng ở khoảng chừng 5 tháng là phải nên trở lại Mỹ liền. Không thôi thì là nó sẽ có vấn đề, nếu chúng ta đi quá 1 năm thì là sẽ gặp rắc rối. Đôi khi họ cũng gặp vấn đề chúng ta không muốn trở lại Mỹ hay là không, nhiều khi họ cũng có thể tịch thu thẻ xanh nếu mà trường hợp rất nặng. Còn nếu không, trước mắt là chúng ta thấy là cái thời gian mà chúng ta thường trú tại Mỹ nó sẽ bị cắt giảm khá nhiều và nó lại phải bắt đầu lại. Chúng ta nên nhớ rằng là khi mà muốn vào đơn nhập tịch Mỹ thì 3 tháng trước đó là phải thường trú tại cái địa phương của mình. Và nếu mà chúng ta có việc gì gấp mà phải đi quan hôn tan tế thì coi như là khi trở lại Mỹ cũng phải đợi, nghĩa là đủ 3 tháng ở Mỹ rồi đó, thì lúc đó mới nộp đơn thì chúng ta mới hợp lệ được. Những người nào mà hồi nãy chúng tôi nói chuyện mà cái luật mà 55, 15 với 50, 20 đấy, anh Tín.
Dạ vâng.
Thì là bao giờ cũng phải nộp đơn sau cái ngày sinh nhật của mình. Tức là phải đúng 50 tuổi hoặc là đúng 55 tuổi rồi thì mới nộp đơn. Chứ còn mà mình nộp đơn trước có một ngày, những người nhân viên sở di trú họ nhìn kỹ. Và vì những cái ngoại lệ đó cho phép cái người đương đơn được trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trong trường hợp đồng hương chúng ta là bằng tiếng Việt Nam thì họ xem kỹ lắm. Nộp sớm ngày coi như là không được. Thành ra nó rất là mất công, cho nên phải cẩn thận. Và dĩ nhiên cái ngày giờ đó thì chúng ta phải mang theo cái bằng lái xe hoặc là cái giấy khai xanh nếu có, để chứng minh cái ngày xanh của mình. Ngoài ra nó cũng có những trường hợp kể cho vui, tại vì chẳng hạn trong cái đơn của mình họ sẽ nói vợ, chồng hoặc là con cái. Thành ra nếu mà quý vị nào có một vợ một chồng thì là dễ rồi. Còn nếu quý vị nào vì lý do hoàn cảnh riêng mà lập gia đình hai lần thì phải nhớ rõ những cái chi tiết của cái người vợ hoặc người chồng trước để mà mình ghi vào trong cái hồ sơ của mình. Có thể là bởi vì vấn đề ly dị hoặc là vấn đề mà người phối ngẫu nó qua đời. Nó có một trường hợp mà chúng tôi có làm cho một người thân chủ mà bà anh Tí biết rồi, thì cô thì cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà mấy cô lớn tuổi Việt Nam mình thì lại sanh rất là nhiều. Thành ra nhiều khi trong cái danh sách của con cái tới 9-10 người, thì cái người con út đó, ông nhân viên sở di trú lại thấy lúc mà sanh cô út mà có sanh thì bà cũng phải trên 55 tuổi. Thì họ đặt vấn đề đó thì họ sợ là ghép người vào trong danh sách của mình được bảo lãnh hay này kia gì đó. Nhưng mà bà được trả lời bằng tiếng Việt thì bà bảo rằng là ở xóm tôi có mấy bà kia 60 tuổi còn sanh mà. mấy ông Mỹ hay mấy cô Mỹ mà phỏng vấn là họ cũng đã là gọi là tròn mắt mà nhìn thôi. Thế nên nó cũng có những cái vấn đề cũng khá vui đó. Tuy nhiên chúng tôi xin trở lại là những người con của mình cũng vậy đó, là phải ghi thật rõ vào, để bởi vì có thể là trong cái tương lai khi quý vị nhập tịch rồi thì chúng ta biết là cái diện mà bố mẹ nhập tịch thì có thể bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình rồi. Thành ra đó lý do tại sao họ hỏi kỹ về vấn đề con cái là như vậy. Về vấn đề hình sự, anh Hoàng Tiến có hỏi một lần rồi, thì nên nhớ là nó không phải chỉ là những chuyện mà hình sự xảy ra tại nước Mỹ, mà họ hỏi là trong đời của mình á, khi bắt đầu mình lớn lên là công dân ở nước Việt Nam rồi qua bên Mỹ vậy, thì từ đó đến giờ có cái bị hình sự gì không. Họ muốn là như vậy, mặc dù trên nguyên tắc là họ chỉ hỏi 5 năm trước khi ngày nộp đơn, nhưng mà nó cũng có những luật lệ mà họ xem luôn cả, nghĩa là cái lý lịch của mình đấy. Cho nên tại sao mà quý vị thấy rằng là khi lăn tay rồi họ không, ít nhất là sớm cũng phải từ 2 tháng đến 4 tháng sau họ mới cho mình đi phỏng vấn, bởi vì chính quyền Hoa Kỳ họ có những cái bang giao với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thành ra nếu họ cần họ cũng có thể truy những cái lý lịch tư pháp của quý vị ngay tại Việt Nam để mà xem ra là mình có vi phạm một cái tội gì với Việt Nam mà mình không nói, thì những cái đó rất là quan trọng. các bạn thanh niên, các cháu mà từ 18 đến 26 tuổi, thì quý vị đồng hương đang nghe chương trình này thì nhắc là con em mình phải nhớ ghi danh quân dịch. Như vừa rồi một cái vị nào có hỏi đó, thì chúng ta lên trên cái trang nhà của Selective Service System thì là nó sẽ có thể ghi danh trên trang nhà, và họ sẽ gửi cái giấy xác định đó là ngày tháng nào đó con cháu của chúng ta đã ghi danh quân dịch. Nếu không thì nhiều khi chỉ thiếu cái ghi danh quân dịch đó mà có nhiều đương đơn bị bác cũng rất là oan uổng. Thành ra chúng ta lại phải chờ cho đến khi mà hết cái tuổi 18 đến 26 đó rồi lại phải nộp đơn lại, thì nó cũng mất đi cái thời gian. Chúng tôi nghĩ rằng là rồi còn tất cả những cái câu hỏi ở trong đó, họ cũng hỏi về những cái vấn đề lý lịch tư pháp riêng của mỗi người, xong rồi họ cũng có hỏi những câu mà mình cũng phải chuẩn bị, là vì là câu hỏi này dành cho tất cả mọi người. Thí dụ như là chúng ta có tham dự vào một tổ chức khủng bố nào không, hay tổ chức độc tài nào không, thì riêng câu sẽ trả lời chắc chắn sẽ là không, không ít. Cũng nghĩa là những người mà có vi phạm những chuyện đó chắc họ cũng không có ghi danh quốc tịch. Nhưng mà tất cả những câu hỏi đó thì chúng ta nên lưu ý cho kỹ, hoặc là thí dụ như là có buôn bán vũ khí hay không, có cung cấp vũ khí cho hay không, có dụ dỗ những cái người, những thiếu niên 15 tuổi để mà tham gia vào những cái trận chiến thế này thế kia không, đó là có bao giờ mà làm việc cai trọng như là trong tù, hoặc là những nơi mà những trại tập trung, những cái nơi mà trại lao động khổ sai này kia không. Thì dĩ nhiên thường là câu trả lời thì ai họ cũng sẽ nói là không cả, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ với lại quý thính giả Đồng Hương Hàng Tín một cái hồ sơ ngay cho cộng đồng chúng ta, mà một cái vị đó đã từng coi như là khi mà ở trong những cái trại tù tập trung của Việt Cộng thì đã coi như là bán mình cho quỷ, thành ra đã coi như là hợp tác với lại những cai tù của Cộng sản để mà tra tấn hoặc là làm khó dễ các bạn tù của mình. Sau này thì vị đó qua Mỹ và cũng vào nhập tịch và đã khai gian trong vấn đề đó. Tuy nhiên vì có người tố cáo và sở di trú họ cũng điều tra ra được, thì cái vị đó không những là bị mất cái quyền nhập tịch mà còn bị coi như là nằm trong hồ sơ phải bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ đó, thưa Hoàng Tín. Thành ra đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải có thể nói là ca ngợi những cái cá nhân, những tổ chức mà hiện tại bây giờ đang vận động cho những luật về nhân quyền đó, mà Đồng Hương cũng cần biết qua, là chẳng hạn như họ đặt cái vấn đề ngay cả những cái người mà trong nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà như là tra tấn hay ngược đãi đồng bào chúng ta ở trong nước mà bị tố cáo đó, thì những người đó sẽ không có được cái phép mà sang Mỹ đâu, và nếu sang Mỹ là có thể bị bắt và bị truy tố. Thành ra đó là những điều mà chúng ta cần biết, và nếu khi sinh hoạt trong cộng đồng nhiều, chúng ta sẽ được biết nhiều hơn. Và với kỹ thuật bây giờ thì chúng ta cũng có thể học đọc được những cái đó trên những trang mạng đó. Thì nói tóm, chúng tôi, anh Hoàng Tín cũng như ban giám đốc của Radio Sài Gòn Dallas, dành rất nhiều giờ về cái chuyện mà chúng ta vào quốc tịch hay không, bởi chúng ta biết rằng đó là một cái quyền lợi của chúng ta, cũng như là một cái quyền mà chúng ta có thể, với tư cách là một người Mỹ gốc Việt, chúng ta đặt những vấn đề quan tâm của chúng ta đối với lại những cái người dân cử liên bang tại địa phương, từ dân biểu cho đến thượng nghị sĩ đó, để mà chúng ta có thể tranh đấu những quyền lợi chính đáng chúng ta, cũng như là góp phần tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền trong nước, anh Hoàng Tín.
Cảm ơn luật sư ngày mai rất là nhiều để gửi đến những cái thông tin. Hoàng Tín mới hỏi có một câu thôi. Khi mà điền đơn thì chúng ta có cần nhớ kỹ những cái điều đó không? Thật sự ra thì câu nói này ngắn gọn lắm, nhưng mà trình bày thì rất là dài lắm. Hoàng Tín biết là ngày hôm nay thì cũng không có đủ cái chương trình để mà luật sư trình bày đâu. Hy vọng rằng sang năm tới thì chúng ta sẽ tiếp tục những đề tài này, và Hoàng Tín cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi khác mà quý vị thính giả cũng đã gửi đến cho Hoàng Tín. Một lần nữa Hoàng Tín cảm ơn luật sư trong suốt khoảng thời gian qua đã nhín chút thời gian để đến với chương trình, đem kiến thức đến cho Đồng Hương cũng như là giúp đỡ Đồng Hương rất là nhiều. Chúc luật sư cũng như là gia đình an khang thịnh vượng trong năm mới với những điều tốt đẹp mới, như thưa luật sư.
Dạ vâng, được cảm ơn anh Hoàng Tiến, là cũng trong cái những ngày tháng cuối năm này chúng tôi cũng xin chia sẻ bằng tận đáy lòng của chúng ta và của chúng tôi là chúng ta vui hưởng được những cái hạnh phúc bên gia đình, bên người thân bên này, thì chắc chắn là chúng ta cũng ngồi nhìn lại đất nước quê hương 42 năm qua,